Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 3 tháng 5 năm 2016. Trong khi chính phủ Việt Nam chậm trễ trong việc tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt tại biển miền Trung, thì hàng trăm nghìn người dân Việt đã ký vào một thỉnh nguyện thư để kêu gọi chính phủ Mỹ can thiệp làm lộ rõ lý do gây ra thảm họa môi trường biển Việt Nam.
Chúng tôi là không còn tin vào từ công tâm khách quan của các cơ quan chuyên môn của chính phủ Việt Nam. Cho nên là chúng tôi rất muốn có một cái sự giúp đỡ từ các cơ quan độc lập từ bên ngoài, đặc biệt là của chính phủ Mỹ.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tình hình bắt đắt yên tĩnh nhưng căng thẳng giữa lúc chính quyền Iraq đang đứng trước nguy cơ tan rã. Tư lệnh Hải quân Mỹ kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Nga tại vùng Baltic. Ông Trump có triển vọng đánh bại đối thủ Ted Cruz trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Indiana.
Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, thông tin viên Bill Lai sẽ tường trình về sự gia tăng căng thẳng trước phán quyết về Biển Đông. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, nỗ lực để mang các bên tham chiến tại Syria cam kết ngưng các hoạt động thù nghịch bước sang một bước mới ngày hôm nay tại Moscow khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov gặp đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura để thảo luận về các phương cách trở lại lệnh ngưng bắn.
Cuộc ngưng bắn giữa các lực lượng thân chính phủ và các chiến binh phe nổi dậy có hiệu lực vào cuối tháng 2 năm nay, giúp cho bạo động giảm thiểu rất nhiều. Nhưng thỏa thuận này đã dần dần bị xói mòn vì cả hai bên đều bị cáo buộc liên tục là vi phạm lệnh ngưng bắn. Giao tranh dữ dội đã xảy ra ở chung quanh thành phố Aleppo ở phía bắc Syria, nơi các cuộc không kích của chính phủ và các vụ pháo kích của phe nổi dậy đã làm hàng trăm người thiệt mạng trong tuần qua. Văn phòng của ông Lavrov cho biết hôm qua, ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và hai ông đã thúc giục các bên tôn trọng lệnh ngưng bắn một cách nghiêm nhặt. Cuộc điện đàm tiếp theo cuộc gặp của ông Kerry với ông Staffan de Mistura tại Geneva hôm qua. Tại đây, ông Kerry tuyên bố Hoa Kỳ và các đối tác đang thảo luận về một vài đề nghị để ngăn chặn sự leo thang của bạo động. Tuy nhiên, ông Kerry không nói rõ những đề nghị này là gì. Các thông tấn xã trích lời các giới chức Hoa Kỳ không nêu danh tính cho biết Hoa Kỳ đang cứu xét việc thành lập những khu vực an toàn được đánh dấu bằng những đường ranh rõ rệt để làm nơi cư trú cho thường dân và các thành viên của phe đối lập ôn hòa.
Có được sự hỗ trợ của Nga là điểm then chốt, nhưng ông Kerry đã không đạt được mục tiêu đó. Ông Kerry kêu gọi Moscow giúp đỡ để các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngừng tấn công vào phần đất do phe nổi dậy kiểm soát tại thành phố lớn nhất Syria. Ngoại trưởng Kerry tuyên bố vào ngày hôm qua sau khi gặp ông Staffan de Mistura và Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Aden al-Jubei là một thỏa thuận về Aleppo có thể được loan báo trong những ngày tới đây. Đối với Hoa Kỳ, điều quan trọng là chứng tỏ Hoa Kỳ không bỏ cuộc trong việc giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài hơn 5 năm. Nhưng vẫn còn có những nghi vấn là liệu một cam kết ở mức thấp của Mỹ có mang đến kết quả là thắng lợi của Nga trong vùng hay không, khi các lực lượng chính phủ được Nga yểm trợ chiếm lại được những vùng đất rộng lớn ở Syria. Ông David Butler, một nhà phân tích tình hình Trung Đông thuộc Chatham House ở London, nói với đài VOA rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn của cuộc xung đột mà cách trận chiến để chiếm lợi thế đang diễn ra. Và lại dĩ nhiên, đà tiến hiện đang thuộc về chế độ Assad.
Các cuộc giao tranh tại Aleppo là quan trọng trong thời điểm này, khi cuộc xung đột đã trở thành một thử nghiệm về sự cam kết của Mỹ đối với khu vực. Ông Kerry sắp xếp chuyến đi này sau khi tình hình nhân đạo tại Aleppo đã rõ ràng xấu đi một cách nhanh chóng và hầu như những cuộc thảo luận giữa chính phủ Assad và phe đối lập ôn hòa đã thất bại. Các nhà phân tích nói bạo động leo thang và những vụ tàn sát thường dân là cơ hội để Hoa Kỳ chứng tỏ vai trò lãnh đạo của Mỹ trong việc giải quyết xung đột. Giữa lúc các lực lượng Syria chuẩn bị tấn công Aleppo lần cuối cùng cách đây 2 tuần lễ, Nga đã thành công trong việc chứng tỏ những nỗ lực hoạt động chống khủng bố khi không kích vào mặt trận Al-Nusra mà Hoa Kỳ và Nga xem là một tổ chức khủng bố. Các nhà phân tích nói các giới chức Mỹ, dù cố ý hay không, đã giải thích việc này như là không chống lại các cuộc hành quân tại Aleppo trước khi các cuộc hành quân này bắt đầu. Các giới chức quân sự Hoa Kỳ được trích thuật nói rằng mặt trận Al-Nusra là một lực lượng chính yếu trong thành phố và không dự phần vào cuộc ngưng bắn. Tuy nhiên, quan niệm này đã thay đổi khi một cuộc không kích đánh trúng bệnh viện Al-Quds của Aleppo. Đây là một cơ sở được Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới yểm trợ, làm cho một số trẻ em và nhân viên bệnh viện thiệt mạng, trong đó có một bác sĩ nhi khoa duy nhất của thành phố. Vụ không kích này đã làm ông Kerry phẫn nộ và các nhà phân tích nói đây là cơ hội để Hoa Kỳ tăng cường những nỗ lực thay đổi quan điểm, cho rằng Hoa Kỳ đã không có vai trò tích cực đủ để giải quyết cuộc xung đột Syria.
Nhà phân tích David Potter nói, Tổng thống Obama đã có lập trường rõ ràng khi nhập cuộc tại Syria, nhưng không có bất cứ những cam kết chiến lược nào. Vì Hoa Kỳ không thực sự tham gia cuộc chiến, cho nên Hoa Kỳ không mất mát gì nhiều, ngoại trừ việc đóng vai trò không chính thức trong cuộc xung đột Syria. Bà Jasmine Ghani, một nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu về Syria thuộc trường Đại học St. Andrews ở Scotland, nói với đài VOA là quan điểm cho rằng Hoa Kỳ có một vai trò chính đáng trong vùng đang bị đe dọa bởi vì hậu quả của điều mà bà gọi là ngôn từ và chính sách không phù hợp. Bà nói Washington nêu lên những kỳ vọng bằng cách kêu gọi ông Assad ra đi sớm trong cuộc xung đột và sau đó đã thất bại bởi vì không hỗ trợ cần thiết để thực hiện mục đích này. Với việc Nga đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết cuộc xung đột Syria, bà Ghani nói Hoa Kỳ phải dè dặt nhiều hơn khi đưa ra những lời cam kết.
Tới đây Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hoa Kỳ và vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam. Chính quyền của Tổng thống Obama sẽ lên tiếng về bản kiến nghị giúp điều tra vụ cá chết làm điêu đứng người dân miền Trung, trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết tâm truy tìm thủ phạm. Tính tới tối mùng 3 tháng 5, có hơn 138.000 người đã ký vào bản thỉnh nguyện thư, kêu gọi chính phủ Mỹ làm rõ thảm họa khiến hàng trăm người xuống đường ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hôm mùng 1 tháng 5, đặt chính quyền vào thế khó. Con số trên lớn hơn nhiều so với con số tối thiểu 100.000 chữ ký để Nhà Trắng phải lên tiếng. Trong bản kiến nghị đăng trên trang web We the People của Nhà Trắng, một người ký tắt là TN hôm 26 tháng 4 viết rằng chúng tôi người dân đề nghị chính phủ liên bang Mỹ hỗ trợ người dân Việt Nam bằng cách cung cấp đánh giá độc lập về tác động môi trường của nhà máy thép Formosa. Chúng tôi cũng đề nghị Tổng thống Obama nêu vấn đề này với chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm vào tháng 5. Khi được hỏi lý do vì sao lại ký vào một bản kiến nghị gửi cho một quốc gia nằm cách Việt Nam nửa vòng trái đất, blogger Lê Anh Hùng cho VOA Việt ngữ biết.
Chúng tôi là không còn tin vào cái từ công tâm khách quan của các cơ quan chuyên môn của chính phủ Việt Nam. Cho nên là chúng tôi rất muốn có một cái sự giúp đỡ từ các cái cơ quan độc lập từ bên ngoài, đặc biệt là của chính phủ Mỹ. Vâng, đương nhiên khi tôi thì vào đấy thì tôi cũng rất là mong nhận được cái phản hồi tích cực từ Nhà Trắng.
Các nhà quan sát cho rằng việc người Việt kêu gọi Mỹ giúp đỡ cho thấy sự tin tưởng nhiều hơn của người dân đối với quốc gia cựu thù. Lời kêu gọi này được nêu ra trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chuẩn bị tới thăm Việt Nam vào cuối tháng này. Chưa rõ là người đứng đầu Nhà Trắng có lên tiếng đề cập đến thỉnh nguyện thư này khi công du Việt Nam hay không. Cuối năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu 981 vào vùng biển Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình, người Việt cũng đã đăng kiến nghị trừng phạt Trung Quốc trên trang web của Nhà Trắng với hơn 139.000 chữ ký và đã được chính quyền của ông Obama hồi đáp. Trong khi đó, nhà hoạt động xã hội Ngô Duy Quyền cho biết ông đã xuống đường hôm 1 tháng 5 ở Hà Nội để phản đối điều ông gọi là sự im lặng và những tuyên bố vòng vo né tránh không nhất quán của các cấp lãnh đạo Việt Nam. Về kiến nghị gửi trên trang web của Nhà Trắng, ông nhận xét.
Kiến nghị kêu gọi chính phủ Mỹ là giúp điều tra thì tôi cho rằng có vẻ như nó hơi viển vông một chút. chút. Tất nhiên là đây cũng là một cái cách để vận động, kêu gọi cái sự quan tâm của cả công luận thế giới. Tôi nghĩ là cái việc này là việc mà chúng ta hoàn toàn có thể là bằng cái bản thân chúng ta, những cái người dân ở trong nước ấy, có rất nhiều cách để chúng ta kêu gọi chính quyền phải điều tra, phải minh bạch công khai. Chúng ta có cách gây áp lực, ví dụ như xuống đường biểu tình chẳng hạn.
Ông Quyền nói thêm rằng, cho tới khi những kẻ gây hại cho môi trường, cho người dân chưa được tìm ra, thì sự bày tỏ thái độ sẽ chưa dừng lại. Cùng ngày với cuộc xuống đường của người dân, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm làm việc với các địa phương bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường. Theo báo chí trong nước phát biểu tại Hà Tĩnh, ông Phúc yêu cầu sớm tìm ra giải đáp, gây ra cá chết hàng loạt, và rằng dù bất cứ cơ quan, tổ chức cá nhân nào vi phạm cũng không được bao che. Trong khi đó, hôm nay, tin từ trong nước dẫn lời đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, các nhà khoa học Mỹ, Đức, Israel sẽ giúp Việt Nam điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt, đánh giá hoạt động xả thải, chất lượng nước biển ở miền Trung, trong đó tập trung vào Vũng Áng. Nhiều nhà phân tích cho rằng vụ cá chết rồi sau đó dẫn tới các cuộc biểu tình rầm rộ ở Việt Nam là một trách nhiệm đối với tân chính phủ Việt Nam. Cuộc xuống đường hôm 1 tháng 5 thu hút được hàng trăm người tham dự, và báo chí Việt Nam dẫn lời cơ quan điều tra đưa tin đã phát hiện hai đối tượng là thành viên của các tổ chức như Con đường Việt Nam và Việt Tân. Về các buộc này, ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, nói với VOA Việt ngữ.
Đối với chúng tôi, việc mà tất cả mọi người tham gia vào trong cái cuộc biểu tình tại Việt Nam vào ngày 1 tháng 5 là cái quyền và nghĩa vụ chung của mọi người. Thì trong tinh thần đó, nhiều người, anh em chị em Đảng viên Việt Tân ở trong nước cũng đã tham gia vào cùng với đồng bào để đi biểu tình. Mới đây thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ có loan tin là họ bắt giữ hai người, nếu tôi không lầm là họ nêu đích danh, một người là ông Trương Minh Tam, và nếu tôi không lầm thì phía bên tổ chức Con đường Việt Nam cũng đã lên tiếng xác nhận ông Tam là thành viên của Con đường Việt Nam. Riêng một người thứ hai đó thì họ là ông Trung Mạnh Sơn, thì họ nói là ông Sơn là người của tổ chức chúng tôi. Thì một lần nữa chúng tôi xin nói rõ là việc tham gia vô cái cuộc biểu tình này là quyền của mọi người. Ông Sơn, theo như chúng tôi được biết, cũng là một người hoạt động dân chủ và cũng có nhiều những sinh hoạt tích cực đấu tranh cũng giống như ông Tam. Và việc ông Sơn hay ông Tam tham gia thì tôi cho rằng là đó là cái thể hiện cái nguyện vọng của họ và cái quyền của họ.
Ông Điểm cho biết đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam lôi chúng tôi vào, vì Việt Tân gây khó khăn, tạo sự khó chịu cho Hà Nội, vì từ nhiều năm qua, Việt Tân đã tham gia các cuộc biểu tình và hoạt động đấu tranh như thế. Chính quyền Việt Nam, thông qua báo chí nhà nước, nhiều năm qua gọi Việt Tân là tổ chức khủng bố, nhưng tổ chức bị cấm hoạt động ở trong nước luôn bác bỏ cáo buộc này. Một số nguồn tin ở trong nước cho biết ông Chu Mạnh Sơn đã được thả ngày hôm nay, nhưng VOA Việt ngữ không thể liên lạc để kiểm chứng độc lập thông tin này. Tàu chiến Pháp ghé cảng Cam Ranh. Chiến hạm Tanya của Hải quân Pháp đã chính thức cập cảng quốc tế Cam Ranh hôm 2 tháng 5, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tanya đưa khoảng 519 quân nhân đến giao lưu, huấn luyện chung tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hành bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển với các lực lượng Việt Nam. Tàu chỉ huy và tàu đổ bộ đa năng của Pháp trị giá 420 đến 600 triệu đô la và là một trong số 3 tàu đổ bộ tấn công hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. Chuyến thăm Việt Nam của chiến hạm hàng đầu này diễn ra trước chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp vào tháng 6 và của Tổng thống Pháp vào mùa thu năm nay. Đại sứ quán Pháp nói rằng đó là một biểu hiện mới và mạnh mẽ cho thiện chí hợp tác ngày càng phát triển giữa hai quân đội và hai chính phủ Việt Nam và Pháp. Đây là lần thứ hai tàu Tonnerre đến thăm Việt Nam. Lần thăm trước đó của chiến hạm lớp Mistral này diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 6 năm 2013. Sau khi Hải quân Việt Nam khai trương cảng quốc tế Cam Ranh nằm trong vùng biển chiến lược của Việt Nam hướng ra Biển Đông hồi tháng 3, nhiều tàu chiến nước ngoài đã ghé nơi này. Đầu tháng, hai chiến hạm Nhật Bản lần đầu tiên ghé thăm cảng chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh cả Hà Nội và Tokyo đang đối mặt với các thách thức của Trung Quốc trên biển.
Kể từ khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở tỉnh miền Trung Hà Tĩnh của Việt Nam rồi lan ra một số tỉnh khác đến nay đã gần một tháng, nhưng nhà chức trách Việt Nam vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Điều này vừa làm cho người dân lo lắng, vừa làm họ phẫn nộ, dẫn đến những cuộc biểu tình lớn hôm 1 tháng 5. VOA đã phỏng vấn hai chuyên gia theo dõi môi trường ở Việt Nam về vấn đề này. Ông Trịnh Lê Nguyên thuộc Pan Nature nói việc xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt có thể rất khó và thậm chí không tìm ra nguyên nhân. Còn bà Lâm Thị Thu Xỉu thuộc mạng lưới sông ngòi Việt Nam cho rằng dù muộn song nếu điều tra nghiêm túc vẫn có thể tìm ra nguyên nhân. Anton ghi nhận chi tiết.
Tình trạng cá chết hàng loạt dọc theo 250 km bờ biển miền Trung Việt Nam được cho là một cuộc khủng hoảng môi trường quy mô lớn lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam. Ông Trịnh Lê Nguyên, giám đốc tổ chức Pan Nature chuyên nghiên cứu và truyền thông về chính sách và quản lý thiên nhiên, tài nguyên và môi trường, cho biết những vụ việc tương tự đã xảy ra ở những nơi khác trên thế giới và xác định nguyên nhân không phải là việc đơn giản. Ông cho rằng nhà máy của công ty Formosa ở Hà Tĩnh có thể là một trong những nguyên nhân, song chưa thể khẳng định ngay các nguyên nhân chính.
Cái thảm họa môi trường ở quy mô lớn như thế này thì đòi hỏi là phải rất nhiều các cái cơ quan khoa học khác, chuyên ngành khác nhau vào cùng tìm hiểu cái sau thì xác định và loại trừ dần các nguyên nhân, và công chúng có lẽ là cũng phải chờ đợi một trong những khả năng xấu nhất là không tìm ra một cái nguyên nhân nào cả.
Ông Nguyên giải thích rằng quá trình tìm hiểu của các nhà khoa học sẽ mất rất là nhiều thời gian và có những nguyên nhân không thể xác định bằng các biện pháp thông thường ngay lập tức. Ông nói thêm cũng đã từng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt ở các nước khác mà không tìm ra nguyên nhân. Về phản ứng của chính phủ Việt Nam về điều mà ông gọi là thảm họa môi trường, ông đánh giá rằng chưa được kịp thời. Trong khi đó, bà Lâm Thị Thu Sửu, thành viên ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam VRN, cho rằng dù cuộc điều tra có thể bắt đầu muộn, song nếu thực hiện nghiêm túc vẫn có thể xác định được nguyên nhân.
Nếu như chúng ta nghĩ đó là Formosa thì chúng ta phải kiểm tra cái nguồn thải của Formosa là như thế nào. Rồi là quay cái dòng chảy của thị trường là như thế nào. Có nhiều thứ chứ không phải là chỉ vì là thêm về mặt thời gian. Nếu như mà chúng ta cứ tâm điều tra một cách gọi là nghiêm túc và có cái năng lực để điều tra thực sự thì tìm ra nguyên nhân thì tôi nghĩ là cũng phải là khó lắm.
Trước đó hôm 28 tháng 4, trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh vào lúc cao điểm của vụ cá chết hàng loạt, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nói với báo chí: "Hiện nay chúng tôi chưa có nhận định gì, qua kiểm tra chúng tôi chưa thấy bằng chứng nào về mối quan hệ giữa việc phát thải của nhà máy với vấn đề thảm họa môi trường. Nhưng chúng tôi cho rằng có gián tiếp có vấn đề liên quan. Khi đánh giá chúng ta chưa tính hết." Tuy nhiên, ông Hà không đi vào cụ thể rằng sự gián tiếp đó có nghĩa là gì. Nói về việc theo dõi chất lượng nước ở Hà Tĩnh và các tỉnh khác trước khi xảy ra khủng hoảng, bà Sửu thuộc VRN cho biết, tuy các cơ quan cấp tỉnh điều tra mẫu nước thường xuyên, song cá nhân bà nhận thấy có sự nhập nhằng về các dữ liệu khi đối chiếu với các tiêu chuẩn quốc gia.
Bên mạng lưới nước ngoài cũng đã nghiên cứu về cái nhập nhằng này, nhưng chỉ cũng chưa có cái kết luận chính thức. Nhưng mà về cơ bản là có sự nhập nhằng, dù như các chỉ tiêu về môi trường trong nước, các cái thành phần kim loại như chrome chẳng hạn. Thì có nhiều loại chrome, nhưng mà theo cả cái kết quả test nước á, thì phải hình như là cả cái chỗ chrome này nó chưa rõ ràng, tức là có nhiều loại chrome, họ chỉ cho là chrome chung chẳng hạn. Nên về cơ bản thì vẫn thấy là đưa chậm, nhưng mà cũng có cái nhập nhằng trong số liệu. Nhưng thì bây giờ nó làm cho cái việc xử lý càng ngày càng khó khăn đó.
Việc chậm trễ điều tra đã làm các dấu vết chất độc trong cá giảm đi. Song bà Sửu nói các dấu vết vẫn không biến mất hoàn toàn. Bà giải thích thêm như sau.
Đúng là ở vùng ven biển, tức là ngoài biển thì có cái độc tố nó có giảm, kể cả ở ngoài biển mà kịp trôi giáo thì rõ ràng nó giảm, đặc biệt trong những ngày qua chẳng hạn. Đi về vùng đầm phá, tức là vùng phía trống, vùng nhược lờ, nhược gọi là vùng ven đầm phá, thì bây giờ là cái bắt đầu chết. Còn nghĩa rằng là cái độc tố nó vẫn còn.
Liên quan đến việc Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói hôm mùng 1 tháng 5 có thể mời các nhà khoa học nước ngoài để kết luận làm rõ nguyên nhân về vụ cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung, ông Trịnh Lê Nguyên thuộc Pen Nature cho rằng với kinh nghiệm đã có, các nhà khoa học và các tổ chức nước ngoài có thể sẽ giúp ích nhiều.
Những cơ quan như phía Hoa Kỳ thì có bên chỗ US Fish and Wildlife Service hoặc là bên EPA hoặc là bên bên NOAA của cái cơ quan này là các cơ quan mà trực tiếp có các tham gia và xử lý các cái vụ việc tương tự và họ có các cái thủ tục các cái trình tự xử lý nó dễ dàng, các cái guideline hoặc cái protocol khá rất là rõ ràng, nên là cái phía tham gia của nhà khoa học thế thì rõ ràng nó sẽ rất là nhiều bởi vì họ có kinh nghiệm.
Tuy nhiên ông Nguyên cũng nhấn mạnh rằng kết quả như thế nào không ai dám chắc được. Ông nói các vụ cá chết hàng loạt trong quá khứ ở Mỹ và Australia vẫn có tỷ lệ phần trăm nhất định không tìm ra được nguyên nhân.
Trong khi Philippines chờ đợi phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế về vụ kiện thách thức những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông, dường như rõ ràng là bất kể phán quyết ra sao thì tranh chấp cũng sẽ gia tăng cường độ. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Bill Lai của đài VOA tại Bắc Kinh.
Trung Quốc nói những mối quan hệ quân sự đang gia tăng của Washington và sự hiện diện của Mỹ trong khu vực là điều đang khơi ra căng thẳng ở Biển Đông, chứ không phải là những tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh chồng lấn những vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác. Mặc dù quốc tế đã kêu gọi Bắc Kinh chấp hành phán quyết, Trung Quốc nói họ sẽ phớt lờ phán quyết mà dự kiến sẽ được đưa ra trong vài tuần tới. Các giới chức Mỹ nói rằng việc tăng cường quân lực không nhắm vào Trung Quốc, nhưng những lo ngại về các ý đồ và hành động của Bắc Kinh trong khu vực rõ ràng đang đóng một vai trò. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ashton Carter, nói.
Chúng tôi đang tăng cường vai trò quân sự của mình trong khu vực, nhưng việc đó không phải là để khiêu khích bất cứ điều gì. Việc đó là để tiếp tục ủng hộ cho hệ thống của những nguyên tắc và hòa bình và an ninh, những thứ đã cho phép khu vực này phát triển thịnh vượng suốt mấy thập niên.
Không rõ những hành động mà Trung Quốc có thể đưa ra để đáp trả là gì. Một số người cho rằng giống như họ đã làm ở các nơi khác, Bắc Kinh có thể bắt đầu những hoạt động bồi đắp cải tạo đất ở bãi cạn Scarborough, một bãi đá đang tranh chấp với Philippines mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham. Bãi đá này cách vịnh Subic chưa đầy 200 km và nằm hẳn bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Các giới chức Trung Quốc chưa loại trừ khả năng đó. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố.
I want to reiterate that the Scarborough Shoal is an inherent part of the Chinese.
Tôi muốn nhắc lại rằng bãi cạn Scarborough là một phần cố hữu của lãnh thổ Trung Quốc. Bất kể hành động nào mà Trung Quốc có thể thực hiện hoặc không thực hiện, thì nó vẫn nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc.
Các nhà quan sát cho biết, mặc dù phán quyết của tòa trọng tài có lợi cho bên nào đi nữa, thì Bắc Kinh cũng sẽ không im tiếng. Cuối tuần qua, hàng không mẫu hạm USS Stennis của Mỹ đã bị Trung Quốc không cho cập bến cảng Hồng Kông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã lên chính hàng không mẫu hạm này vào tháng 4, trong khi mẫu hạm đang hoạt động ở Biển Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin quốc tế.
Hàng chục ngàn người hành hương đã tụ tập tại một đền thờ ở phía bắc Baghdad hôm nay để dự một lễ hội tôn giáo của người Shia tưởng niệm Imam Musa al-Kadim, một đại giáo sĩ thời thế kỷ thứ 8. Bất chấp mối đe dọa có thể bị tấn công sau khi xảy ra hai vụ đánh bom của các phần tử thánh chiến trong tuần này. Những người biểu tình từng xông vào khu vực quốc tế ở Baghdad hôm thứ Bảy về phần lớn đã giảm thiểu cuộc phản kháng và tan hàng để đánh dấu lễ hội tôn giáo của họ hôm thứ Hai. Bất chấp những biện pháp an ninh được tăng cường, kể cả việc phong tỏa một số trục lộ chính để bảo vệ những người hành hương. Các phần tử cực đoan Sunni vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công, kể cả một vụ đánh xe bom giết chết 18 người hành hương hôm qua. Nhân vật cầm đầu cuộc biểu tình là giáo sĩ Muqtada al-Sadr thề sẽ quay lại nơi này, trụ sở của Quốc hội Iraq và là nơi tọa lạc của nhiều đại sứ quán và tổ chức nước ngoài để đòi thành lập một chính phủ Iraq mới. Hiện không rõ liệu khi nào và thì những người biểu tình sẽ trở lại. Nhà lập pháp Serwan Serini nói với đài VOA rằng một trong một cuộc họp khẩn có sự hiện diện của Tổng thống Fuad Masum, Thủ tướng Haider al-Abadi và các thủ lãnh của lực lượng dân quân đã không đạt được một thỏa thuận nào để tiến tới phía trước. Ông Sadr, một giáo sĩ Hồi giáo Shia đầy quyền lực và có lập trường quốc gia cực đoan, đã được biết tiếng là chống các lực lượng Mỹ ở Iraq và giờ được sự hậu thuẫn mạnh mẽ ở trong nước, đang lợi dụng những nỗi bất mãn sâu xa của công chúng về nạn tham nhũng trong chính quyền và nạn bè phái cũng như hoạt động thiếu hiệu quả của chính quyền Iraq. Cũng liên quan tới nước này, một quân nhân Mỹ vừa tử trận trong cuộc giao tranh ở gần thành phố Erbil ở miền Bắc. Khi loan báo tin này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói với các nhà báo tại Stuttgart rằng ông không có thêm chi tiết nào khác tại thời điểm này. Một giới chức quân sự Mỹ nói với các hãng thông tấn rằng binh sĩ này tử trận trong khi thi hành nhiệm vụ làm cố vấn cho các lực lượng Peshmerga của người Kurd. Viên chức này nói thêm rằng quân nhân Mỹ tử trận là do bị trúng đạn trực tiếp sau khi các lực lượng nhà nước Hồi giáo chọc thủng tuyến phòng thủ của lực lượng Peshmerga. Các phòng phiếu đã mở cửa sáng hôm nay ở bang Indiana, nơi ứng cử viên dẫn đầu Đảng Cộng Hòa Donald Trump đang đối mặt với cuộc tranh đua gay gắt với đối thủ gần nhất ông là Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz. Nếu giành được thắng lợi tại bang Indiana, ông Trump có khả năng thừa thắng xông lên để nắm chắc sự đề cử của Đảng Cộng Hòa trước khi đại hội đảng diễn ra tại Cleveland vào tháng 7. Kết quả cuộc thăm dò mới nhất do chương trình tin tức của đài NBC, The Wall Street Journal và công ty thăm dò Marist thực hiện cho thấy ông Trump dẫn trước 15 điểm, mặc dù kết quả của các cuộc thăm dò trước đó đưa ra những kết quả khác nhau về mức độ dẫn trước của ông Trump. Đô đốc John Richardson, tư lệnh Hải quân Mỹ, nói Hoa Kỳ và Nga cần phải bình thường hóa các quan hệ trong vùng Baltic để tránh các cuộc đụng độ nguy hiểm có thể xảy ra giữa máy bay và tàu bè của hai nước. Đô đốc Richardson nói với các nhà báo tại ngũ giác đài hôm qua rằng những vụ chạm mặt mới đây tại vùng Baltic đã tăng nguy cơ về điều mà ông gọi là một tính toán sai lầm về chiến thuật. Ông nói ông hy vọng rằng những hành động như thế này sẽ chấm dứt. Đô đốc Richardson nói ông không tin là người Nga tìm cách khiêu khích một sự cố mà họ đang đánh đi một tín hiệu. Ông nói điều khá rõ ràng là họ sẵn sàng cho chúng ta biết là họ thấy về những gì về sự hiện diện của chúng ta trong vùng Baltic. Một chiến đấu cơ Nga đã được phi công điều khiển bay ngay trên một phản lực cơ của Mỹ trên không phận biển Baltic hôm thứ Sáu vừa rồi, nhiều tuần lễ sau khi các phản lực cơ Nga bay gần một cách nguy hiểm sát tàu chiến USS Donald Cook của Mỹ ở ngoài khơi Kaliningrad. Một giới chức thương mại hàng đầu của Pháp nói các cuộc thương thuyết giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu về hiệp định thương mại song phương có phần chắc sẽ ngưng trệ vì Mỹ không muốn nhượng bộ. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay, ông Matthias Fekl nói rằng các lập trường của Mỹ cho tới nay là chỉ dấu cho thấy cuộc đàm phán về hiệp định thương mại và đầu tư xuyên đại Tây Dương có phần chắc sẽ thất bại.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.